Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 138. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Làm Đẹp Thuộc Linh, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 14 đến câu 16, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 11 đến câu 16. Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa là mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bặt thành nhân, được tầm thước và vóc dạng trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưa trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dao động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương.
Không thì sao? Tại vì đây là cái điều kêu gọi, và Chúa nói rằng tất cả những điều mà Chúa làm là cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, ban cho ân tứ, ban cho công việc, ban cho sự trang bị, mọi điều để chúng ta có thể hiệp một trong đức tin, để chúng ta có thể hiệp một trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, và trong cái tiến trình đó đi tới bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc. Theo tiến trình đó thì chúng ta sẽ không như trẻ con nữa. Tức là nếu chúng ta không đi con đường đó, chúng ta sẽ như là tình trạng của câu số 14. Đó là phần mà chúng ta phải nhìn thấy. Điều kia là chúng ta đẹp đẽ trong phản ảnh Chúa là chúng ta thêm giống Chúa, thêm vì Chúa. Rồi phần câu số 14 là chúng ta không còn nông nổi trẻ con, cũng không còn hiểu biết trẻ con. Tức là đeo đuổi của chúng ta là phải không còn nông nổi trẻ con và không còn hiểu biết trẻ con. Mà nếu chúng ta không đi đó thì chúng ta sẽ tiếp tục nông nổi như trẻ con, sẽ tiếp tục hiểu biết như trẻ con. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dao động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Có chữ mà chúng ta nhắc đi nhắc lại từ trước cũng kỳ này là chữ cho đến, tức là mình đi cho tới mức mà nó phải tới đó mới ngừng lại. Còn cái chữ ở đây tiếng Việt hơi thoát hơn thì cái chữ là không được như vậy nữa. Không được như vậy nữa là sao? Cái chuyện mình đang làm mà mình phải ngừng, đúng không? Tức là mình đang làm chuyện này và Chúa nói phải ngừng lại. Kinh Thánh đang chỉ cho chúng ta một điều là trong cái bản chất của chúng ta sẽ chọn đi con đường này, chúng ta sẽ đi con đường của trẻ con, chúng ta sẽ không phát triển ra như bậc thành nhân. Cho nên chúng ta phải ngừng lại, hiểu biết rằng nếu mà chúng ta không đi con đường của Chúa, không lắng nghe con đường của Chúa, thì tự nhiên chúng ta sẽ đi con đường của trẻ con, tự nhiên sẽ trở thành trẻ con, tự nhiên mọi chuyện nó sẽ xảy ra cho chúng ta như là câu số 14 này. Không được như vậy nữa. Và ông để sự so sánh ở đây, điểm tôi thấy Phaolô cũng gọi là rất là tế nhị, cũng như rất là khiêm nhường. Ông để mình ở trong câu số 14, Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa. Ông thấy mình ở trong đó chứ không phải ông chỉ dạy người khác thôi. Nhưng mà ông để so sánh hai phần ở đây. Chữ trẻ con này là chữ trẻ nhỏ mà chưa nói được.
Tức là cỡ 6 tháng cho tới 1-2 tuổi.
Nghĩa là nó phá hay được, nó chưa nói được thôi. Và để so sánh hai bên, thứ nhất là ông để nông nổi của trẻ con hay sự hiểu biết của trẻ con bị mưu trước dỗ dành, lầm lạc, dây động, dời đổi, thì ông để so sánh với cái gì? So sánh với bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Nhưng mà điểm thứ hai, nếu mà chúng ta đọc kỹ thì ông cũng so sánh như thế này, là ông dùng số nhiều cho những trẻ con, ông dùng số ít cho bậc thành nhân. Tại sao vậy? Vì ông đang nói về sự hiệp một. Ông nói rằng nếu mà chúng ta thảy đều hiệp một trong sự hiểu biết đức tin, hiệp một trong con Đức Chúa Trời, thì trở nên một thành nhân, một người, một cộng đồng, nhưng mà như là một như vậy trong Chúa. Còn không đi con đường đó thì sao? Mỗi người, mỗi cá nhân chạy lung tung như là một đàn trẻ dạy không nổi, một bọn trẻ con mất dạy, cái kiểu vậy, không có lùa được đứa nào hết. Đó là cái hình ảnh là sao? Nó tự nó làm, nó tự nó chạy, không có hiệp một được. Cho nên khi mà chúng ta thấy rằng tôi có vấn đề của tôi, chứ còn ai tiến lên với Chúa thì tiến tôi cũng đang cố gắng. Mình hiểu rằng khi mình suy nghĩ mà mình là trẻ con đó, là mình chạy riêng con đường đó, không, mình làm ngược lại sự hiệp một. Cho nên không phải là chỉ trẻ con mà ông muốn nói tới. Ông muốn nói tới kết quả của cái sự trẻ con này là không thể đạt được sự hiệp một ở trong Chúa. Hễ hội thánh còn trẻ con, hễ chúng ta không trưởng thành, thì có giảng hiệp một, có nói hiệp một, có làm chương trình hiệp một, có cái gì đi nữa cũng sẽ không hiệp một. Vì sao? Vì như trẻ con tứ tung mọi chuyện. Thứ nhất, tôi dùng cái chữ nông nổi ở đây, cái bất thăng bằng, chữ mà tụi nhỏ thay đổi dữ lắm. Cái hình ảnh ở đây ông nói cũng rõ thôi. Cái hình ảnh là sao? Như trẻ con thì nó là dây động, dời đổi theo chiều gió. Cái hình ảnh của một cano nhỏ nhỏ, không có neo xuống, sóng nó đánh chỗ nào chạy chỗ đó, không có chủ động gì trong đời sống của mình. Thổi chỗ này chạy, gió đánh chỗ này chạy, sóng chỗ này tứ tung mọi chỗ. Gia Cơ dùng một câu tôi tưởng là giải thích thêm cho chúng ta. Cho nên xin dỡ ra trong đoạn 1 của Gia Cơ, ông cũng dùng hình ảnh đó, nhưng mà ông nói thêm một vài chữ cho chúng ta thấy ở trong câu số 6 cho tới câu số 8. Nói về cái người nghi ngờ, phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đây đưa đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa, ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Một người phân tâm làm gì cũng không định, tức là thay đổi liên miên. Bữa nay thì nóng lòng theo Chúa, ngày mai ngủ trớt. Bữa nay thì hứa nguyện được thứ, cái ngày mai không biết trốn đâu mất tiêu. Nhờ bữa thì thấy cha cũng có hy vọng, thấy cũng đang trở lại với Chúa. Sao cái đầu chìm trớt rồi không biết có nên nhờ nữa hay không. Hình ảnh là như vậy.
Bất định không quân bằng, thay đổi luôn luôn.
Đủ thứ hết trơn á. Cái nữa là tôi thấy với mấy đứa nhỏ đó, nó có một cái điều là nó không có tự chủ được. Không? Bởi vậy mới có cha mẹ kỷ luật rồi, con nó tự chủ.
Thì mình xong việc rồi.
Nó không giữ con đường đi lâu dài được, nó không có đi đúng đường được. Mà có một điểm với tụi nó là tính tình hay là cảm xúc của nó thay đổi dữ lắm.
Thằng Út chẳng hạn.
Anh đụng đâu đó, tay chân anh bị rách một chút gì, anh khóc, anh giống như là chú sắp tới, gần chết, mình tới mình vỗ vỗ một câu, mình nói vậy, gì gì đó, kêu anh hết khóc, quay ra, cười.
Chuyện nhỏ, chuyện lớn không phân định được, lúc này lúc kia không thẩm định trước. Chúng ta nói về trẻ nhỏ nhưng mà xem thử về tình trạng thuộc linh của chúng ta ra sao, phản ứng thuộc linh của chúng ta ra sao. Cũng thường lên xuống, cũng thường thay đổi luôn luôn, rất tùy thuộc trên cảm xúc, rất bị ảnh hưởng trên hoàn cảnh.
Cái bữa thì ấm lòng với Chúa, ai nói một câu rất là mất, dùng cái chữ làm gì mất sướng ngừng. Mình không biết là phải cái đó làm sao. Ở đây ông nói là trẻ con như vậy đó, không thể gây dựng được cái gì ở trong sự hiệp một ở trong Chúa, không làm cho thành nhân. Mình muốn ngừng lại đó để chúng ta
đối diện
là anh chị em thái độ theo Chúa với Chúa làm sao.
Mình vẫn an với Chúa đến đâu,
nghĩa là mình đã thẩm định con đường chắc chắn bước một bước hai với mình với Chúa ra làm sao, người khác thấy mình thế nào, hay là hôm nay thì là thế này, hôm sau thì thế nọ. Cái đó là dây động như trẻ con, dời đổi đủ mọi chuyện. Thứ nữa đó là nó dễ bị lừa đảo, dỗ dành, làm cho lầm lạc. Đụng cái gì cũng bị dời đổi đủ mọi chỗ. Ở đây thì không phải là chỉ nói chuyện thay đổi ở đó thôi. Nói về cái hệ thống ở đằng sau đó. Nếu mà chúng ta chữ là bị người ta lừa đảo, rồi bị mưu trước, bị dỗ dành.
Chúng ta chú ý một tí đến chữ lừa đảo. Lừa đảo là một chữ khá hay.
Là cái chữ hộp vuông.
Và cái hộp vuông này nói về con lúc lắc xí ngầu, thường dùng để thảy số trong các bàn cờ đó. Thì khi mình thảy những con lúc lắc xí ngầu này trong các bàn cờ thì thấy giống như là cơ hội hên xui may rủi giống nhau, có sự may rủi không thẩm định bằng nhau. Nhưng khi chúng ta nói đến con xí ngầu hay là con lúc lắc thì chúng ta hàm ý rằng có sự lường gạt ở đằng sau.
Là cái anh mà anh thảy xí ngầu đó, anh làm sao đó mà mình thường thua chứ mình không thường thắng. Thì nó cái ý là vậy, là mình thấy cái chuyện nó giống thiệt lắm. Nhưng mà hóa ra là ở đằng sau đó có một cái hệ thống khác, có một cái sự xoay chuyển khác mà nó dẫn mình đi hơn nào mình không hay. Cái chữ mưu trước tiếng Việt thì rõ rồi. Mưu trước là ở đằng sau có một cái hoạch định gì đó, nó giấu cái bàn tay sau đó. Mình đi thế này mình bị mắc mưu, mình lâm vào cái trước của nó. Tức là có người đó cao tay ấn hơn, định mấy cái bước mình đi, mình cứ lũi rớt vô trong cái định ý của họ. Rồi chữ dỗ dành đoạn số 6 câu 11 thì nói về ma quỷ. Tức là như thế này, ở đằng sau cái hệ thống nắm lấy những người không trưởng thành, ở đằng sau cái chỗ mà mình như trẻ con đó, không phải chỉ là ở giữa tôi với Chúa thôi, có một hệ thống của thế gian, của một cái mưu trước, của một hệ thống của ma quỷ mà nó dẫn mình đi ở trong điều đó, càng ngày càng xa Chúa, càng ngày càng lầm lạc, càng ngày càng mất đi sự hiệu nghiệm của đức tin. Cho nên một người không thể ở chỗ trẻ con mà không lầm lạc. Một người không thể là như trẻ con mà không bị lừa đảo. Một người không có thể nói tôi cứ tà như vậy mà có thể lớn lên. Cho nên một điều ở đây chúng ta cần nắm lấy cách chắc chắn là chúng ta phải bỏ đi, không thể chấp nhận tiếp tục ở trong cái chỗ nông nổi trẻ con hay là cái sự hiểu biết trẻ con của mình. Chúng ta đang ở trong một cái hệ thống thế gian. Tôi muốn nói một vài điều ở đây để chúng ta hiểu rằng chính mình hay là con mình nằm ở trong một cái hệ thống nó nắm cứng lắm. Nó xua đẩy ở đây cái chữ sóng đánh này không phải là sóng dập dìu đâu. Mình gọi là sôi bọt. Chữ mà sóng lừa đảo này không phải là chữ sóng không mà sóng sôi bọt. Tức là nó đánh mạnh, nó đánh dữ. Mình ở trong một cái hệ thống mà nó đánh mạnh, đánh dữ lắm chứ không phải là tà mà được đâu. Cho nên điều mà chúng ta muốn biết là hệ thống thế gian này đang dạy dỗ nắm lấy chúng ta như thế nào. Tôi đưa ra một vài điểm ở đây trong thời giờ mình có. Thứ nhất, trong chữ là hệ thống sống tạm thời. Sống với một cái giá trị tạm thời. Giá trị là gì? Giá trị là một hệ thống để mà mình suy nghĩ, để mình quyết định. Nó thẩm định con đường mình đi, nó thẩm định cái hoài bão của mình và nó định nghĩa mình. Mình là ai? Ra từ cái giá trị mà mình sống với. Cho nên ở đây cái giá trị của thế gian này thứ nhất là giá trị tạm thời. Giá trị tạm thời mình nghe thì mình nói là sao? Tức là một giá trị mà không có nhận biết rằng có một thế giới nữa sắp tới. Chúng ta là thế hệ đầu tiên mà quên rằng có hai thế giới, đó là thế giới hữu hình và thế giới siêu hình. Thế giới bây giờ sống như là chỉ rõ thế giới hữu hình, quên mất. Hồi trước bây giờ cha ông mình ngay cả người ngoại đều hiểu biết rằng có thế giới khác, có thế giới siêu nhiên, có thế giới sắp tới. Nhưng mà bây giờ mình sống trong một cái hoàn cảnh ở đây là chỉ có hệ thống bây giờ, quyết định tất cả mọi chuyện là bây giờ. Cho nên chúng ta cần nhớ lại câu mà Chúa nói với lại người giàu ở trong Luca đoạn 12 là hỡi người ngu dại kia, tối nay linh hồn người bị đòi lại thì sao? Vấn đề của người này là không phải người này giàu. Cái vấn đề của người này là không sống như là có đối diện với Chúa, có một cái thế giới khác tới. Tức là chỉ sống cho bây giờ mà thôi. Mà nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ đeo đuổi điều đó chính mình. Và hơn nữa, chúng ta sẽ để con mình đeo đuổi điều đó cho nó. Nó sẽ quyết định chuyện ăn học, chuyện vợ chồng. Mà không nghĩ rằng có nước thiên đàng sẽ tới. Sẽ không nhớ rằng sẽ đối diện với Đức Chúa Jesus Christ là chủ của đời sống mình. Sẽ không nhớ rằng tất cả mọi điều Chúa sẽ đo lường. Làm thế nào để thành công, làm thế nào để xong chuyện, làm thế nào để đạt, để giống như mọi người chung quanh của mình. Và nếu mà chúng ta quên cái này, nó nắm mình đằng sau đó, chúng ta nhớ là mình đã đọc Thi Thiên 73, anh chị em nhớ cái Thi Thiên 73. Nếu mà có thì giờ đọc lại, Thi Thiên này là của một người lãnh đạo hội thánh. Thi Thiên của một người lãnh đạo hội thánh mà ông nhìn ra chung quanh, ông thấy thế giới thành công, mọi người bỏ Chúa thành công. Ông đau lòng tới nỗi mà ông nói là con trách móc Chúa trong lòng. Để tôi đọc trong câu 15. Câu số 16, khi tôi suy gẫm để hiểu biết điều ấy, bèn là việc cực nhọc quá cho tôi. Tôi không hiểu được tại sao cái thế giới này như vậy. Vì sao? Cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, suy lượng về sự cuối cùng của chúng nó, Chúa thật đặt chúng nó tại nơi trơn trợt khiến chúng nó hư nát. Ủa kìa, chúng nó bị hủy diệt trong một lát, chúng nó bị kinh khiếp mà phải tiêu hao hết trọi. Ông nói cho tới khi chừng nào? Cho tới khi tôi đến trong sự thờ phượng Chúa. Cho nên khi mà chúng ta không đến trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ từ từ sống với hệ thống giá trị của thế gian. Không cách nào khác. Chúng ta không học lời Chúa, chúng ta sẽ sống trong hệ thống thế gian, không cách nào khác. Thành thử chúng ta không có nói là lâu lâu đi nhóm miễn sao giữ đức tin. Không có bày tỏ điều đó được cho tới khi mình hiểu rằng thế giới này trong Roma đó.
Nó ép mình, nó đẩy mình, nó bắt mình
vào trong cái khuôn khổ của nó. Chúng ta hiểu về vấn đề chủ nghĩa của duy vật, sống trong vấn đề vật chất này. Tôi không cần nói thêm nữa, nhưng mà tôi có thể nói như thế này. Vấn đề không phải là mình nắm cái gì, nhưng mà cái gì nắm mình.
Không phải mình sở hữu điều gì, nhưng mà điều gì có quyền sở hữu trên mình.
Sống ở trong thời điểm của chúng ta đó mà chúng ta biết rằng hãy mất việc thì sao? Thì mất nhà. Không có tiền trả tiền nhà, lấy nhà trước. Lấy nhà trước rồi giờ đi đâu? Còn ở đâu? Làm cái gì? Mình suy nghĩ hồi khi mình nói như vậy đó. Điều quan trọng hơn hết là tôi phải có việc. Tôi phải làm mọi cách để giữ cái việc. Thì giữ việc tôi mới có đời sống bình an. Mình trở thành ở trong chỗ mà cách sống, mức độ sống nó đòi hỏi mình tất cả mọi sức lực của mình tới đó. Để giữ mức đó, rồi mình không còn cái gì nữa để mà hầu việc Chúa đó. Bởi vậy mới là đụng chút cái la mệt, đụng chút cái hết hơi. Là bởi vì sao? Mình dồn hết tất cả mọi sức lực của mình để giữ mức độ đó, để giữ hệ thống sống của mình ở trong thế gian này. Có chứ, nắm mình cứ ngắt cái khi mà mình phải hiểu rằng đó là chuyện lừa đảo, mưu trước, dỗ dành cho con nít. Người trưởng thành trong Chúa là hiểu cách sống bày tỏ, quyết định được dầu ở trong hoàn cảnh giống như vậy. Cũng gió thổi, cũng sóng đạt, nhưng mà có thể trọn vẹn tầm giác của Đấng Christ, không như là bị trôi dạt theo điều đó. Và tôi nói thêm một điểm nữa ở nơi đây thì nó liên hệ tới đức tin một tí xíu.
Đó là môi trường sống của chúng ta đòi hỏi du di lập trường của đức tin. Du di lập trường đức tin.
Chúng ta hiểu cái chữ
du di lập trường.
Đọc báo chí thì mình phải du di với nhau, phải chấp nhận lẫn nhau, phải hòa đồng lẫn nhau mới có thể sống được. Cái đó nó ảnh hưởng đức tin mình cách kinh khủng mà mình không thấy. Tức là như thế này, là bây giờ ai tin cái gì cũng được, miễn làm sao sống hòa bình với nhau. Anh tin chuyện của anh, được. Tôi tin chuyện của anh, được. Anh là tin lành. Nhưng mà cái điểm không được đó là anh không thể nói rằng anh đúng, tôi sai. Anh muốn tin gì anh tin, anh muốn làm gì làm. Nhưng mà anh phải chấp nhận là tôi có cái quyền của tôi. Tôi tin điều này tôi tin, tôi làm điều kia tôi làm. Anh làm sao làm, nhưng mà anh không có quyền để nói rằng tôi sai. Mà anh đúng. Điều đó làm cho tất cả mọi niềm tin khác
chấp nhận được, vui vẻ với nhau được, trừ ra là đạo Chúa. Bởi vì đạo Chúa không chấp nhận đường nào cũng lên tới thiên đàng, đạo nào cũng giống nhau.
Đạo Chúa nói rằng chỉ có một danh để được cứu rỗi. Đức Giêsu Christ có nói rằng
ta là đường đi lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha.
Phải không? Tất cả mọi cái sự khác trên thế giới chẳng thể nào dẫn đến với cha. Chúa nói điều đó thì chúng ta bây giờ sợ rồi. Đi ra mà nói cái đó truyền bá tin lành, mở miệng ra thấy không biết người ta có nghe hay không.
Nếu mình nói thẳng rằng chỉ có đạo Chúa là đúng, tất cả mọi đạo khác đều sai, thì thật là mất lòng nhiều người.
Anh chị em biết không, có người nói rằng khi mà mình giảng đạo nói nhẹ nhẹ một chút, nói mạnh quá nó đụng. Giảng tin lành nó phải đụng chứ, nó phải tới với vấn đề tội lỗi, vấn đề chết, vấn đề địa ngục, vấn đề xa cách Đức Chúa Trời, vấn đề linh hồn, chứ còn không giảng cái gì. Chứ không nói cái gì, mình ra mình nói nắm tay nhau cùng vui tình người. Bây giờ mình không dám đứng chỗ đó nữa. Lúc nãy tôi hỏi mấy đứa con của mình, đồng tình luyến ái phải tội không? Lý dị phải sai không? Có tin rằng Chúa sẽ phán xét con người vào trong hỏa ngục không? Anh chị em có tin không? Mình dám đứng lên để nói không? Bây giờ mình sợ quý quét không hiểu tại sao, mình sợ hết trơn. Rồi tôi hỏi câu này nữa nè. Liên hệ tới vấn đề cũng gần đây đó là Đức Giáo Hoàng vừa chết xong đó. Cái này tôi nói bởi vì đụng tới vấn đề gì? Là vấn đề lẽ đạo ở đây nè, dây chiều gió của đạo lạc nè. Thì tôi hỏi các con em của mình, tôi hỏi anh chị em, linh hồn của ông đang ở đâu? Hội Thánh Chúa đang tuyên bố rằng là người lãnh đạo thuộc linh lớn hơn hết trong thế kỷ của chúng ta là Đức Giáo Hoàng. Đây là những người trong hội thánh tuyên bố điều đó.
Có thấy sai trật không? Đây là người lãnh đạo một tôn giáo tuyên bố rằng sự xưng nghĩa cứu rỗi đến từ công đức, phải có công đức con người.
Hệ thống mà tuyên bố rằng chúng ta được cứu bởi công việc của chúng ta ở trong The Council of Trent 1545-1563. Những người nào mà sống trong công đức cho tới cuối cùng thì được ban thưởng sự sống đời đời. Nói thêm nữa là nếu mà nghĩ rằng mình được cứu bởi ân điển mà thôi thì đáng bị rủa xả. Đây là người mà trong cái cờ của ông Đức Giáo Hoàng có cái chữ em, from Maria. Ở dưới đó có câu
bằng tiếng Latin:
Todus tuus ego sum Maria.
Tôi hoàn toàn thuộc về mẹ Maria. Và bây giờ cộng đồng Hội Thánh Tin Lành tuyên bố rằng ông đang ở với Đức Chúa Trời, linh hồn ông đang ở với Đức Chúa Trời. Mình sợ gì vậy? Mình lo lắng gì vậy? Mình đang bị xoay chuyển bởi đạo lạc.
Mình sợ mình không đứng nổi nữa. Tại vì dầu mình biết chẳng phải không, nhưng mà mình không có
gan dạ
của người trưởng thành. Mình không có
cái xương sống
của cái người ở trong Chúa. Mình như trẻ con dọa cái sợ. Để hỏi anh chị em nữa.
Bà mẹ làm việc từ thiện Teresa có được cứu hay không? Anh chị em coi đó như bài tập suy nghĩ.
Cho nên tới một cái chỗ mà mình phải đứng lại và mình nói rằng trong tất cả cái đời sống của chúng ta có một chỗ mà Đức Chúa Trời là thật. Tất cả những gì Ngài nói là đúng. Chúa là tiêu chuẩn của tất cả mọi quyết định của chúng ta. Sự phân biệt phải trái, con đường đi từ nơi lời Chúa, đó là tiêu chuẩn sống. Và mình đi con đường đó, dầu ai chấp nhận hay không, ai thích hay không, dù ai chống trả hay không, và nếu mình phải trả cái giá của mất mát hay là chết chóc gì nữa,
thì đó là chỗ người trưởng thành đứng vững vàng. Đứng vững vàng, không lay động.
Mấy đứa nhỏ đâu dám đâu. Tới chỗ mà nếu một hội thánh mà đầy những đứa nhỏ thì làm sao làm công việc được. Anh chị em có con như tôi có Lucky đó, tôi đâu giao chuyện quan trọng gì cho Lucky được. Giao được gì cho nó không? Đâu được. Ngoan nhưng mà không. Tới nỗi nhưng mà nó nhỏ. Động chút nó đổi. Bởi vậy khi mình nói bây giờ Chúa giao chức việc giảng tin lành cho hội thánh Chúa.
Chúa giao đại sứ mệnh trách nhiệm trọng yếu cho hội thánh Chúa.
Mà hội thánh Chúa không có những người thành nhân được tầm thước vóc dạc. Mà nếu hội thánh Chúa đầy những trẻ con bị lừa đảo, mua chức dỗ dành, dời đổi.
Đời sống đức tin tùy thuộc trên cảm xúc. Lúc thế này, lúc thế kia, lúc hứng, lúc không, lúc mạnh, lúc yếu. Thì chúng ta làm gì được, thì hội thánh làm gì được.
Cho nên cái vấn đề lớn lên trong Chúa đó.
Rất là quan trọng cho chính mình.
Cho hội thánh mình. Và cho công việc đời đời mà Chúa giao phó. Cho nên một mình nói nhiều chuyện quá lớn nổi. Chỗ mình lớn đó là cái chỗ mình đóng góp gây dựng chuyện đời đời ở trong Chúa. Mình đóng góp chỗ mà Chúa đặt để mình với gia đình, liên hệ của mình với vợ chồng. Tất cả mọi điều nó nằm ở cái chỗ là nếu chúng ta sống trọn vẹn đúng theo cái tầm thước vóc dạc của Chúa đó, thì mọi vấn đề khác của chúng ta đều được giải quyết. Tôi có thể bảo đảm anh chị em rằng bất cứ vấn đề nào trong gia đình, trong hội thánh, mình có thể nắm lấy và đi tới cái gốc là không có đủ đức tin ở trong Chúa và không đủ cái sự hiểu biết con Đức Chúa Trời. Đó là cơ nguyên của mọi chuyện. Nắm lấy bất cứ chuyện gì, cãi nhau trong gia đình, cha mẹ con cái, vợ chồng, hay là chuyện mục sư,
chuyện hội thánh, chuyện phục vụ, chọn một trong những điều đó đi, bất kỳ,
thì sẽ thấy ở dưới đó xuống hết tới cái mức là vấn đề trưởng thành, vấn đề đức tin, vấn đề hiểu biết con Đức Chúa Trời, thành nhân tầm thước vóc dạng. Cho nên lời của Chúa sáng hôm nay nói với chúng ta rằng không như trẻ con nữa, không được phép như trẻ con nữa, không thể ở như trẻ con nữa. Để làm gì? Để có thể nắm lấy thêm giống Chúa, thêm vì Chúa, mà trở thành công cụ trong tay của Chúa, cho danh vinh hiển Chúa và cho sự hoài bão mà Chúa đặt để cho mình. Làm đẹp lớn lên trong Chúa, không phải chữ chỉ để nói mà thôi, nó trở thành sự sống cho chúng ta.
Đừng nói với tôi bao thú vui trần gian là cuộc vui mong manh rồi trong ta. Vì có nỗi vui lớn lao trong ấy lâu bền đời đời. Từ khi Giêsu vô sống trong lòng tôi, chẳng còn qua chốn xa mạc xưa tâm tôi bao lớp sống đời xa hoa đã tan rồi. Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lại trong tôi như một thoáng mơ. Toàn những núi non xác xơ hoang vu ngày xưa ấy bây giờ nhạt mờ. Vì trước mắt tôi đang chạy qua màu xanh một vùng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng. Tôi nghe dòng suối.